This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
你挂电台都改，你听得紧正正啦，嗱数九五五零零二零零零九，九五五零零二零零零九。收音台都有数嚟改，我听咗正正台。佢哋有冇冇参加改我哋？个他妈以为六发，你通过意见啦，嗱，五八九九五八零零二。713-904-802. Đó là số điện thoại của phòng studio nữa thính giả. Ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe. Thính giả mình đang theo dõi ngoài biển hay là chung quanh nước Mỹ mà có nghe qua Internet. Gọi số 713-684-8002. Thông có thể góp ý kiến tất cả gì về luật pháp của tiểu bang Texas. Ngoài ra, không thông không chuyên môn về immigration, tức là nhập tịch, hay là bankruptcy, tức là khai phá sản. Ngoài ra tất cả những gì mà thông những luật khác, thì thông có thể góp ý kiến được 713-684-8002. Thế nhà cũng có thể theo dõi những chương trình của đài 900M qua số điện thoại nếu mà dùng T-Mobile đó, gọi vô free đó, để nghe chương trình đó là 360-398-4219. Đó là qua T-Mobile 360-398-4219. Dĩ nhiên cũng có thể theo dõi qua radio hay là Internet. Số website một lần nữa là đài saigon.com, đài saigon.com. Chương trình luật pháp và đời sống của anh em Dallas 1600 AM Dallas. Nếu tính giả Dallas, Fort Worth, Austin, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio cho thông gọi số điện thoại một lần nữa. 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình luật pháp và đời sống, và tôi là Thông Hoàng Gia để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả nghe đầu tiên, giờ cho xin tên. Hello.
Xin chào luật sư, chú Thức ở Đà Lạt, luật sư.
Dạ, chào chú, chào ông ạ.
Cho chú Thức hỏi câu là, thí dụ cái nợ của vợ, của chồng đó, trước ngày hôn thú đó, sau này đó, ly dị đó, thì người vợ có phải trả không? Tôi cho cái ví dụ như là năm nay năm 2018 hai người kết hôn, năm 2015 ông chồng ông nợ tới 50.000 lận, 10 năm sau thì hai người mới ly dị. Như vậy cái nợ của ông chồng bà vợ có phải trả không? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là giống y chang như vậy, nhưng mà ông chồng thì bây giờ ông lại lấy vợ ở Việt Nam, thì cưới ở Việt Nam mà mang qua đây, giữa cái thứ nhất và cái thứ hai, cái nợ của người chồng đó nó có khác biệt nhau không luật sư? Tôi xin hết ạ.
Dạ, cái câu thứ nhì nó cũng giống hình như câu thứ nhất phải không ạ? Tức là có nợ rồi rồi mới lấy vợ phải không ạ?
Đúng là câu thứ nhì cũng y chang câu thứ nhất thôi, nhưng mà nó chỉ khác là ngày tháng và cũng năm cưới như nhau, nhưng là nó khác cái địa điểm là lấy ở Việt Nam và lấy ở đây, nó cái nợ là sau này người vợ có phải trả không ạ? Và hai cái câu hỏi nó y chang nhau nhưng mà nó khác.
Yeah.
Là hai cái địa điểm mà cưới nhau đâu.
Yeah.
Cái nợ trước ngày đám cưới, cái nợ ngày trước ngày kết hôn, sau này ly dị có phải trả không luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay. Hai cái trả tóm tắt, trả lời tóm tắt là không khác nhau gì hết. Tại vì sao? Tại vì luật tính theo là vợ chồng, không có kỳ thị là vợ từ Việt Nam qua, từ Pháp qua, từ Nam Mỹ hay ở đây hay tiểu bang khác. Đó. Cái ngày mình lấy nhau là cái ngày bắt đầu mọi chuyện hết. Cái đó mình nói tổng quát thôi, general thôi. Cái ngày lấy nhau là cái ngày bắt đầu có tài sản chung với nhau, bắt đầu chia nợ chung với nhau. Đó. Bây giờ ông có nợ, bị nợ trước rồi, thì không phải nợ của bà. Cũng có nhiều khúc lúc á, là khi mà ông có nợ mà lúc mà ông mượn nợ, lúc trong thời gian hai người là vợ chồng, bà cũng không có bị dính líu gì đó. Tại vì nếu đó tên một mình của ông mà ông xài cái đó cho cá nhân, không xài cho gia đình, thì bà có thể cãi là không phải có tốn dính líu gì đó, này ông làm ăn ở ngoài. Thí dụ ông đi đánh cờ bạc, ông có móc cơ hay ông thiếu tiền, ông đi ông ấy enjoy một mình, bà đâu dính líu gì đó đâu, thì bà không phải chia vô cái nợ đó. Đó không phải bắt buộc là tất cả những nợ gì của thời gian, mình nói về thời gian thôi, hai người là vợ chồng thì phải chia đôi. Phần đông tất cả những lợi tức trong thời gian hai người là vợ chồng coi như là được chia đôi, nhưng mà nợ á có thể là không. Ok, mình nói tổng quát phải không ạ? Nhưng mà có những lúc không có bị đổ qua cho ông một mình được. Thí dụ ông có credit line. Credit line là sao? Là nhà băng họ thấy mình có good credit, họ cho mình mở ra một cái account là mình muốn vô mượn tiền lúc nào cũng được đó. Thì ông mượn 30 ngàn. Đúng không ạ? Sau khi đó 1-2 năm sau, 3-4 năm sau, 10 năm sau đi, ông lập gia đình. Ông vẫn trả góp cái 30 ngàn này. Nhưng mà tại cái số tiền này nó gọi là revolving. Là ông trả rồi ông mượn tiếp, ông trả rồi mượn tiếp, ông làm ăn hay ông làm gì đó, chuyện của ông. Nhưng trong cái thời gian hai người là vợ chồng, ông vẫn trả. Xong rồi cái số này nó thấp xuống. Rồi cái hai người đi cruise hay là soi bị bệnh hoạn gì hay là mua xe gì, rồi ông mượn tiền của cái account này. Thì có phải là ông dùng tiền trong cái account này trong thời gian hai người là vợ chồng thì phải chia. Nhưng mà bà con nãy quay lại nói, oh no, bây giờ ông thiếu 30 ngàn. Trước khi ông gặp tôi, ông cũng thiếu 30 ngàn. Thì đâu có lý do gì mà tôi phải trả. Dạ không, lúc hai người lấy nhau ông trả đòi rồi. Rồi ông ngoài mượn lại thêm tiếp nữa, tại nó gọi là revolving account. Là nó cứ tiếp tục mượn rồi xài, nó cứ đi vòng vòng vậy thôi. Thì cái tiền mà ông lấy trong cái nợ này ra đó, ông cũng có dùng cho gia đình. Thí dụ, trả điện nước, trả tiền nhà, thay nóc nhà cho cái nhà, trong lúc cái nhà này được chia đôi mà tại sao không trả cái nợ, phải không ạ? Hay là ông lấy tiền đó, ông trả góp mua xe cho bà, tại vì tiền trong cái account này có thể interest, tiền lời nó thấp hơn, có nhiều lý do. Đó. Thì bởi vậy, có thể bà phải trả. Ok. Lấy vợ ở Mỹ, lấy vợ Việt Nam hay lấy vợ ở nước khác về đây, không thành vấn đề là dính vô chia tài sản hay không, hay là chia nợ. Ok. Dạ vâng, cảm ơn ông. 713-6648-002-713 6648-002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, và tôi là Tom Hoàng. Mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ cho xin tên. Hello. Dạ thưa mời ạ. Hello. Dạ thưa, mời thính giả nếu khi gọi vô chương trình á thì vặn nhỏ radio xuống, tại vì khi mà cái giọng thăm nói xong á, cỡ 1-2 giây sau nó mới lên radio, mà nếu mình để radio sáng á, để radio lớn á đó, thì lại nghe giọng vô trong cái microphone rồi nên cũng khó nói chuyện. Ok, mời thính giả lên tiếng á. Dạ, có ai online không ạ? Ok, vậy chắc nếu được á, gọi lại để cho dễ nói chuyện hơn. 713-6648-0002-714-0002, đó số điện thoại của phòng studio. Nếu nhà có thắc mắc gì về luật pháp, đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống. 713-6648-0002. Dạ thưa mời những giảng dạy kế tiếp. Dạ cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Hello.
Dạ mời nè, lên tiếng đi ạ.
Dạ. Dạ xin chào luật sư, em tên là Minh á.
Mời Minh.
Em có câu hỏi là thí dụ mà nghe nói là hai vợ chồng mà lấy nhau á, khi mà ly dị cái tiền 401k của chồng cũng phải chia làm đôi phải không luật sư?
Dạ thưa, nó trở lại cái bài toán là như vậy. Trả lời tóm tắt cho là không chắc chắn như vậy. Tiền 401k tức là retirement, tiền về hưu của anh để dành từ lúc trong hãng hay những chỗ mình làm, thì có phải chia hay không? Chia trong cái thời gian hai người là vợ chồng. Thí dụ 20 tuổi anh bắt đầu đi làm hay là chị bắt đầu đi làm, mình để dành tiền được. 30 tuổi mình mới lập gia đình. Xong rồi 35 tuổi mình chia tay, ly dị. Thì mình có cái tiền 401k cho 15 năm, phải không ạ? Nhưng mà 10 năm, 2 phần 3 của phần đó là cái tiền đó là mình đang là độc thân, đó là tiền riêng của mình. Tức là mình bước vô cái hôn nhân này như thế nào là mình có thể giữ lại cái tài sản đó. Thì mình chỉ chia cái 5 năm mà hai người là vợ chồng thôi. Tại chị chưa có phải là vợ của anh. Anh chưa có phải là chồng của chị, nếu đó return của chị. Trong thời gian trước khi hai người lấy nhau thì chưa phải vợ chồng, thì đâu có chia được cái tài sản đó. Thì nhưng mà cái trở ngại của những trong nghề nghiệp của mình đó là làm sao mình biết được là lúc năm anh 30 tuổi anh có bao nhiêu tiền trong đó, mà giờ năm 35 tuổi lúc ly dị anh có bao nhiêu tiền. Thì mình trừ cái phần đó ra để mình chia đôi thôi. Đó, cho nên thành ra bài toán, mà bài toán nó cũng không đơn giản. Yeah. Ok, anh thấy không? Đó, thì chỉ chia những cái gì mà hai người có chung với nhau thôi. Những thời gian mà hai người là vợ chồng. Thì chỉ có quyền như vậy. đó, 713-664-8002. Mà cái cách chia đó, không bắt buộc là phải lấy tiền ra mà chia. Nó có nhiều cách giải quyết chuyện đó. Chia về retirement, tại vì nhiều người người ta tới tuổi lớn không muốn lấy tiền đó ra và trả thuế. Hay là muốn để dành cái số tiền đó trong đó. Thì một cách mà mình thấy nhiều người làm nhất là bây giờ người nào mà giữ cái tiền retirement 401k đó cứ giữ đó đi. Tính ra con số là nếu mà rút ra bây giờ là bao nhiêu. Rồi mình dùng cái đó mình chia những tài sản khác. Mình bù vô cho cái nhà. Thí dụ giờ thôi bây giờ chị lấy cái nhà trị giá 200 ngàn. Anh giữ cái 401k trị giá 400 ngàn. Nếu mà chia ra thì có thể hai con số nó cũng ngang ngang nhau. Thí dụ đi. Đó thì thôi. Anh nói thôi giờ tôi cũng cần nhà. Tôi giữ 401k để tôi già tôi có tiền. Rồi bà lấy cái nhà để bà ở với con đi. Tôi cũng chia ở nhà. Cũng ok. Một cách. Cách thứ nhì là nhiều chị nói hay nhiều ông nói giờ tôi chia cái phần đó tôi lấy ra tôi phải trả thuế. Thì tòa có thể ra lệnh cắt cái 401k đó ra. Thí dụ 401k mình có 500 ngàn hay là 50 đồng. Chia ra. Rồi lấy ra 1/3, một nửa hay bao nhiêu đó. Để vô dưới tên của người kia. Thì người kia không trả thuế hết. Tại vì thành ra cái phần 401k đó là của chị. Đó. Thì có nhiều cách chia ra như vậy. Có những anh nói thôi giờ tôi không muốn lấy ra trả thuế. Nhưng tôi sẽ mượn tiền. Tôi có trong đây trị giá cỡ 200 ngàn. Làm được 10 năm nay. Thì bây giờ tôi mượn 60 ngàn tôi đưa cho bà được không? Nhiều chị nói ok tiền mặt còn hơn mất công làm giấy tờ 401k rồi tôi phải trả thuế nữa. Mượn đưa cho chị để chị ra chị mua nhà hay làm gì. Đó. Có nhiều cách để chia đó lắm chứ không phải là bắt buộc phải cắt cái đó ra liền. Thì nhiều khi mình phải trả thuế và tốn kém nhức đầu thêm để làm giấy tờ. Đó. 713-664-8002 713-664-8002 đây, chương trình Luật pháp và Đời sống tôi là Thông Hoàng đến với giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Một cái đề tài mà có những thính giả hay thắc mắc á, là khi mà ly dị đó nó kéo dài bao lâu? Luật của các bang Texas ít nhất phải đợi 60 ngày. Bởi sớm nhất là 60 ngày có thể kéo dài tới 2 năm. Nên cái ly dị nó không đơn giản như là khi đi lập gia đình có thể đợi chỉ có 3 ngày xong mà sau đó 30 ngày có giấy tờ rồi. Dạ, 713-664-8002 thưa anh thính giả. Mời thính giả nghe kế tiếp giờ cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời, trước khi thính giả trên đường dây nếu mà trước khi tiếp tục đó vặn nhỏ radio xuống nha. Ok.
Dạ hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng ở trên Forward. Tôi muốn hỏi giống như là tôi có cái tiền già rồi. Tôi bây giờ tôi mà có tôi có vợ rồi mà tôi có hai cái nhà mà bây giờ tôi ly dị. Bây giờ là cái nhà tôi được chia ra làm hai phần.
Dạ thưa cho thăm hỏi là nếu mà tất cả những cái tài sản mà mình có đó lập ra chung với bà với vợ không phải không ạ?
Dạ dạ. Dạ đúng rồi.
Dạ. Con cái lớn hết chưa?
Dạ không có con cái gì hết.
Ok. Alright. Tòa sẽ bắt đầu. Bắt đầu tòa gọi là sao? Chia cho công bằng. Nhiều người nghĩ đó, kết luận là chia cho công bằng là 50-50, giờ đó không phải chắc chắn như vậy. Chia cho công bằng là sao? Thí dụ đi, hồi đó tới giờ, bà ở nhà nuôi con, lo lắng cho chồng, hay là lo cho chồng, để chồng đi học, chồng đi làm, có nghề nghiệp, có bằng cấp, bây giờ ly dị. Cái ngày mà ly dị xong xuôi bước ra khỏi cái ly hôn này đó, thì ông sẽ dễ sống về tài chính hơn hay là bà dễ hơn? Nếu bà không bằng cấp, bà lớn tuổi, bà không tiến tới người nào được, bà không có làm ăn, không có nghề nghiệp gì hết, thì tòa có thể cho bà nhiều hơn một tí. Tại vì ông có nghề nghiệp, ông có thể làm được thêm tiền. Đó, nhưng mà tòa sẽ bắt đầu từ ngay giữa, rồi tòa bắt đầu dời cái kim nó qua tay trái hay qua tay phải, tùy theo người nào cần nhiều hơn. Đó, cái đó là một lý do. Thứ nhì, trong cái ly hôn này, hai người ly dị có ai có lỗi hay không? Đó. Có lỗi là sao? Là có đánh vợ, đánh chồng. Phải không ạ? Có ngoại tình. Có những lý do như vậy. Thì tòa có thể phạt người đó là cho người đó trừ đi một tí, không nhiều, có thể một tí thôi. Đó. Nhưng mà tòa lúc nào cũng nhìn vô là sau khi ngày ly dị xong xuôi hết, người nào sẽ bị khó khăn hơn và lý do tại sao khó khăn. Thí dụ đi, bà cứ đi học hoài mà không bao giờ thi được, bà cứ ở nhà, thí dụ xin lỗi, làm biếng, thì tòa đâu có cho mình thêm tiền tại vì mình làm biếng. Nhưng mà nếu mình là người đàng hoàng, mình lo lắng cho vợ, cho chồng, cho con mình, hy sinh cả đời, thì bây giờ tòa sẽ chia thêm cho một tí. Tại vì thật ra bây giờ mình không có thể tiến tới để làm ăn hay học nghề mới được. Đó, cái tuổi của mình cũng quan trọng nữa. Tại vì nếu mà bà lớn tuổi rồi đâu đi học được. Còn nếu mà hai vợ chồng mới lấy vô có vài năm thôi, chị đó hay cô đó mới có hai mấy ba chục tuổi có thể đi trở lại đi học được, thì tòa nói ok vậy thôi, cho một tí xíu thôi, cho thêm một tí, hay là ông nuôi bà được mấy năm để cho bà trở lại đi học, để cho những cái thời gian bà hy sinh nuôi ông đi học, thì bây giờ bà chuộc lại những cái đó. Đó. Thì tóm tắt trả lời câu hỏi của ông đó là phải chia, nhưng mà chia 50-50 không chắc chắn. Dạ thưa mời chính giải như kế tiếp cho xin tên hello.
Dạ hello, xin chào luật sư, em là Tinh Hải, cho em có câu hỏi là em mới ly dị vợ, cái tiền cái child support của em đang trả là bao nhiêu đó, mà sau này em có cái công ăn, có cái business á, giờ em có quyền phao cái tiền child support trả thêm không ạ?
Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Thường thường á, ai cũng thắc mắc vậy này. Sau khi một thời gian, một năm cho tới hai năm, ok, hay cái tiền child support nó sai biệt nhau hơn 100 đồng, thì hai bên đều được file hết. Anh có thể file để rút đi, thí dụ đi. Nó dạ chuyện gì xảy ra, anh bị mất job, anh bị lay off, bây giờ anh không có thêm được cái job đó lại. Anh đang làm 100 ngàn một năm, bây giờ lớn tuổi rồi chỉ xin được hơn lắm á, là 50 ngàn một năm. Thì tiền child support anh có thể vô tòa anh xin là ok, tôi không, khả năng tôi không còn, cái việc tôi làm bây giờ không còn nữa rồi, bây giờ tôi phải xin bớt đi, anh có quyền xin bớt đi. Ngược lại, nếu anh làm được nhiều tiền hơn, con của anh được hưởng theo luật những cái lợi tức của anh, thì yes, chị có thể vô tòa chị xin để tăng lên. Nhưng chị phải xin tăng lên chứ không phải tự động tăng. Tại có những thính giả thắc mắc là ok, một đứa con, tòa quyết định 20%, mỗi tháng ông làm 100 đồng đưa tôi 20 đồng, ông làm 500 đồng đưa tôi 100 đồng. Dạ thưa, không phải như vậy. Con số tòa quyết định từ lúc đầu nằm trong giấy tờ, trong cái chát tòa, nó cứ tiếp tục vậy thôi. Thí dụ đi, bây giờ tòa ra lệnh là anh phải trả 500 một tháng. Anh bị mất job, anh không có đủ khả năng, anh phải vô tòa anh xin để bớt đi. Anh không xin, anh bắt buộc phải tiếp tục trả 500 cho tới nào anh xin bớt thôi. Ngược lại, anh trúng sổ số hay là anh làm ăn thành công, chị không có tự động nói bây giờ anh có nhiều tiền đưa tôi thêm đi. Nó, chị phải vô tòa xin, tòa ra lệnh, tòa xử xong, xác định rõ ràng là cái lợi tức anh như vậy, tòa mới tăng lên, lúc đó anh mới trả con số mới. Thì giờ hai bên có thể do tòa xin tăng lên hay bớt đi. Có một cái cách nó ngắn hơn mà chính phủ của tiểu bang Texas cũng như những tiểu bang khác lập ra là Attorney General's Office, là nói tóm tắt nói là biện, không phải biện lý nhưng mà luật sư của tiểu bang, họ có một cái cơ quan nó gọi là Child Support Division. Bên đó họ giúp cho những người single mom mỗi 2 năm một lần review lại giấy tờ và đưa ra tòa để xin tăng child support lên. Tại sao? Tại vì nhiều họ thông cảm là nhiều người single mom không có đủ khả năng tài chính để mướn luật sư, tốn bao nhiêu tiền để xin tăng lên 1-200 bạc mỗi tháng, cuối cùng tiền người luật sư ăn hết, không có lý. Thì chính phủ có cơ quan như vậy, thì những chị hay những anh nào đang nuôi con mà thấy là bên kia trả quá thấp mà mình muốn tăng lên, thì mình yêu cầu họ có cái review đó, không tốn kém mình đồng nào hết, chỉ có phải xếp hàng với làm giấy tờ thôi. Thì chính phủ làm thì đôi khi họ chậm hơn tí. Yeah. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002. Dạ thưa mời chính giải dây kế tiếp. Dạ cho xin tên hello. Dạ thưa mời ạ. Dạ.
Dạ em tên Hoàng ở Đà Lạt đấy anh.
Mời anh Hoàng.
Em có câu hỏi về child support giống như anh hồi trước, nhưng mà hai vợ chồng em ly dị cách đây mười mấy năm, có hai đứa con, mỗi người một đứa.
Ok.
nhưng mà mười mấy năm nay là em trả cho cổ là 400 một tháng, chứ cổ và em mua bảo hiểm luôn cho đứa kia. Nếu trường hợp hồi đó cổ có hứa là cổ sẽ đưa ngược lại cho em một ít, nhưng mà mười mấy năm nay cổ không có đưa một đồng nào hết. Như vậy nếu sau này con em trên 18 tuổi rồi, em có thể thưa để lấy lại không anh?
Anh có quyền thưa để xin lại, mà tòa có cho hay không vấn đề khác. Con cho tới con 18 tuổi mà cộng thêm 4 năm sau, thường thường là trong 2 năm, anh có quyền vô xin là nói là tôi trả quá nhiều, tôi xin đòi lại. Đó. Nhưng mà tòa sẽ dựa vô cái chát tòa thôi. Nếu mà giữa anh với chị đồng ý ở ngoài, chỉ nói miệng thôi, thì tòa sẽ dựa vô chát tòa là chúng tôi đã ra lệnh hồi đó và ông có ký vô đây rồi, đồng ý rồi, 450. Bây giờ ông đòi cái gì? Nên anh nói, oh no, bà đồng ý tôi, bà sẽ trả tôi lại 200 tại tôi nuôi một đứa. Tòa sẽ nói là cái đó không phải trong chát tòa, chúng tôi không có thể ra lệnh bà trả lại được. Ngược lại, trong đây ghi là chị sẽ giữ hai đứa con, mà khi mà một đứa qua ở với anh, cái đó là có ghi trong chát tòa không anh? Cái đứa thứ nhì có ghi trong chát tòa không, hay là trong đó ghi là chị nuôi hai đứa luôn?
Dạ có, cả hai đứa đều có, nhưng mà hồi đó là cổ nói là cứ ghi như vậy đi để cho phía họ hàng của cổ là thấy cổ không bị thiệt thòi, nhưng mà cổ sẽ đưa ngược lại để em nuôi đứa, tại mỗi người giữ một đứa thì con cái đứa em giữ em cũng cần phải có tiền. Nhưng mà sau đó thì cổ dọn đi thành phố khác và tiền thì phía bên em thì nó cứ trừ thẳng tôi chết. Nhưng mà cổ thì khổ không bao giờ đưa em lại một tầng luôn.
Trong giấy tờ đó, trong giấy tờ tòa là ghi là chỉ giữ hai đứa con luôn phải không?
Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904-281-498. 9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.